Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ xin gửi đến quý vị từ chương 263 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 263, ngày 3 tháng 4 năm 1983, Chúa Nhật Phục Sinh. Đừng để sự bình an của các con bị khuấy động.
Chúa Giêsu đã sống lại. Alleluia. Mẹ vui mừng biết bao khi Chúa Giêsu hiện ra trong phòng bé nhỏ của mẹ. Thân xác người hiển vinh sáng láng, người cúi xuống hôn mẹ trong khi tràn trề nước mắt vì vui sướng. Mẹ chan hòa lòng cung kính thâm sâu lên những vết thương sáng láng của người. Niềm hân hoan đó, hôm nay mẹ thông ban cho con và tất cả các anh em linh mục của con, những con cái ưu ái mẹ. Bình an cho con, bình an cho các con. Với Chúa Giêsu phục sinh, mẹ lặp lại cho các con, bình an cho các con. Không gì khuấy động bình an của các con được.
Không phải thế gian các con đang sống, thế gian phản loạn cùng Thiên Chúa, trụy lạc và đã thuộc vào tay thần dữ, vì Chúa Giêsu đã thắng thế gian.
Cũng không phải giáo hội lu mờ và phân tán, giáo hội bị thần tượng và bỏ đạo xâm nhập. Chúa Giêsu thương yêu giáo hội bằng tình yêu Thiên Chúa. Không bao giờ người ở gần giáo hội bằng những lúc giáo hội bị thanh tẩy.
Cũng không phải những biến cố rối loạn dồn dập, cũng không phải những bắt bớ và những tương tranh huynh đệ, không phải lửa và nạn cộng sản đang làm rung chuyển thế giới.
Chúa Giêsu phục sinh hiện đang sống giữa các con.
Chính người hướng dẫn những biến cố và lịch sử của thế giới theo chương trình tình yêu thương xót của người, vì phần rỗi tất cả những anh em mà người đã cứu chuộc.
Bởi thế, trong Chúa Giêsu, các con có sự sống lại và sự bình an trong vinh quang toàn vẹn và siêu nhiên. Bình an cho mọi người trong niềm vui Chúa Giêsu phục sinh. Mẹ chúc lành cho Đức Thánh Cha, cho tất cả các con nhân danh Cha hiển vinh, nhân danh con phục sinh và nhân danh Thánh Thần như một hồng ân đã ban cho các con.
Chương 264, Pescara, ngày 1 tháng 5 năm 1983, tháng của mẹ.
Trong tháng này, các con hãy cố gắng sống sốt sắng hơn việc tận hiến các con đã làm cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con yêu dấu, chỉ như thế mẹ mới được mỗi người các con tôn kính.
Các con hãy dâng lên mẹ những đóa hoa hy sinh nhỏ bé, để yên ủi nỗi đau khổ lớn lao mẹ phải chịu, vì thấy nhân loại không đáp lại những lời kêu gọi của mẹ là trở về cùng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu buồn phiền biết bao vì bao người đang sống trong tội lỗi, ô uế, trụy lạc và ích kỷ vô đáy. Các con hãy sám hối và hy sinh để trợ giúp những con cái bệnh tật đáng thương của mẹ.
Mỗi ngày trong tháng đã dành cho mẹ này, các con hãy dâng lên mẹ những bó hoa nhỏ bé của yên lặng và ngoan ngoãn, sẵn lòng giúp đỡ, hiệp nhất và kiên nhẫn, hiền lành hy sinh tiện nghi và những thỏa mãn giác quan.
Như thế, các con sẽ tiến bước trên đường từ bỏ chính mình, thế gian và những cám dỗ của thế gian. Đây là bổn phận quan trọng nhất phải có khi các con tận hiến trong bí tích rửa tội và bí tích truyền chức.
Các con hãy nâng dâng lên mẹ những triều thiên mân côi sốt sắng nhất.
Các con hãy tổ chức những buổi tiệc ly cầu nguyện với mẹ cho các tu sĩ và giáo dân.
Mẹ xin các con, nhất là trong tháng này, hãy sốt sắng và hân hoan cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Đó là khí giới ngày nay các con phải dùng để chiến đấu và chiến thắng trận đại chiến đẫm máu này. Đó là dây chuyền vàng nối kết các con với trái tim mẹ. Đó là cột thu lôi cứu các con và những người thân yêu của các con khỏi lửa trừng phạt. Đó là phương thế chắc chắn để luôn luôn có mẹ ở bên.
Sau hết, mẹ xin các con hãy luôn luôn nhắc lại và sống việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy mau mẫn vào nơi trú ẩn đó để được mẹ bảo vệ.
Sự che chở của mẹ càng ngày càng phải nên hiển nhiên cho mọi người, bởi vì cuộc đời của các con chỉ toàn ghi những đau khổ lớn lao, và nhiều con cái đáng thương của mẹ càng ngày càng liều mình bị hư mất.
Ước gì tháng năm đã được đặc biệt dâng hiến mẹ đây, nên dịp quý báu để các con tin cậy vào mẹ. Các con hãy dâng lên mẹ những bông hoa hy sinh bé nhỏ, những tràng mân côi, và sống việc tận hiến cho trái tim mẹ một cách sốt sắng hơn. Chương 265, ngày 22 tháng 5 năm 1983, lễ hiện xuống, trời mới và đất mới.
Các con yêu dấu, mọi sự sắp hoàn tất. Đã từ lâu mẹ kêu gọi các con vào nơi trú ẩn của mẹ để ủng hộ chương trình cứu rỗi và thương xót mẹ.
Chính vì thế mẹ tập trung các con trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ, để huấn luyện các con cùng với mẹ sống cuộc đời cầu nguyện, yêu thương nhau, quên mình và nên thánh.
Trong nhà tiệc ly mới này, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Ngày nay qua sự can thiệp từ mẫu của mẹ, từ cha và con, Thánh Thần vẫn còn muốn ban mình cho giáo hội đau thương, cho nhân loại chìm đắm trong mịt mù đen tối.
Dưới hành động tình yêu mãnh liệt của người, nhờ trận mưa hoa hồng ân sủng, sa mạc thế giới sẽ có thể được canh tân hoàn toàn, và nhờ vậy trở nên vườn sự sống, mỹ miều, làm Thiên Chúa được thỏa mãn và tỏa sáng khắp nơi.
Lạy Thánh Thần tình yêu, xin hãy ban cho chúng con trời mới, đất mới, để Chúa Ba Ngôi được yêu mến và ca tụng. Để nhân loại cùng sống như một gia đình, sạch mọi vết thương ích kỷ, hận thù, ô dơ và bất công.
Lạy Thánh Thần tình yêu, bằng sức mạnh thần linh vô song của Chúa, xin hãy ban cho chúng con một giáo hội canh tân, để những cong queo được ngay ngắn, gập ghềnh được trơn tru, thương tích được lành sạch, khô cằn được hóa nên mềm dịu, và khép kín được nên cởi mở.
Lạy Thánh Thần tình yêu, xin ban cho chúng con một giáo hội trung thành với phúc âm, tiền hô cho chân lý, thánh thiện rực rỡ.
Lạy Thánh Thần tình yêu, xin ban cho chúng con một giáo hội khiêm tốn, truyền giáo, nghèo khó, trong sạch và nhân từ.
Xin hãy dùng lửa thần của Chúa thiêu đốt những gì bất toàn, cứu giáo hội khỏi quyền lực nhân loại, giải thoát giáo hội khỏi thái độ hòa giải với thế gian mà giáo hội phải cứu vớt. Xin hãy hoạt động để sau cuộc thanh tẩy, giáo hội được tái sinh, canh tân hoàn toàn, đẹp hơn, không tỉ ố, không vết nhăn. Noi gương mẹ Maria, mẹ vô nhiễm của giáo hội và là bạn rất yêu dấu của Chúa.
Chỉ khi trái tim vẹn sạch mẹ khải hoàn, công việc mẹ trao phó cho phong trào linh mục Đức Mẹ mới hoàn tất trọn vẹn. Chương 266, ngày 11 tháng 6 năm 1983, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria. cửa thiên đàng.
Trái tim vẹn sạch mẹ là cửa thiên đàng. Qua đó, Thánh Thần tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đến với các con và canh tân toàn thể thế giới.
Chính vì thế, hôm nay mẹ mời các con hãy tiến hơn vào vườn thiên cung trái tim mẹ. Như thế, các con sẽ được mặc ánh sáng rất trong sạch của Chúa Ba Ngôi.
Trong trái tim vẹn sạch mẹ, Chúa Cha hài lòng nhìn xem các con, khi thấy các con được mẹ huấn luyện để hoàn toàn ngợi khen danh thánh người.
Bổn phận của mẹ là giúp mỗi người các con thực hiện đầy đủ ý định của Chúa Cha. Người đã dựng nên các con để chia sẻ cho các con sự sống, tình yêu và vinh quang của Người.
Chính vì thế, mẹ giúp các con hướng về mặt trời tình yêu Thiên Chúa, đấng làm các con lớn lên trong chân thiện mỹ. Vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ ra một cách rất nhịp nhàng, thiêng liêng trong những nốt nhạc cuộc đời các con.
Ước gì những âm điệu, nhiệm màu được ngân lên nơi các con, nhờ lời cầu nguyện, sự đau khổ, sự yên lặng, và các nhân đức đã dệt nên cuộc đời các con.
Trọn đời, các con hãy ca hát vinh quang Chúa Cha, đấng ưa thích tỏ mình ra cho các con, trong khi vì thiên chức làm cha nhiệm màu, người hằng sinh ra các con trong sự sống và niềm vui mới.
Trong trái tim vẹn sạch mẹ, Chúa Con đồng hóa với các con để làm các con nên giống người hơn và để liên kết các con vào sự sống của người. Trong vườn thiên cung mẹ, việc kỳ diệu là hoán cải các con đang được thực hiện.
Đó là điều xảy ra cho mẹ trước tiên, bởi vì khi thấy mẹ như đất sét rất tinh tuyền mềm dẻo, Chúa Giêsu đã uốn nắn mẹ nên giống người hoàn toàn, đến nỗi không có tạo vật nào giống người như mẹ.
Và chính vì thế mà từ xưa mẹ đã nên nữ tử của con mẹ. Chính vì thế mẹ đã nên môn đệ thứ nhất và hoàn thiện nhất trong các môn đệ của người. Chính vì thế, trong khi dẫn các con tới Chúa Giêsu, mẹ đã nên gương mẫu cho các con bắt chước nếu các con muốn để người sống lại trong các con.
Trong khi các con tiến vào cửa thiên đàng trái tim mẹ, mỗi ngày, mẹ giúp các con nên giống Chúa Giêsu con mẹ hơn. Mẹ huấn luyện các con có tinh thần giống người và ban tinh thần khôn ngoan cho các con. Tinh thần này sẽ giúp các con tìm tòi, lãnh nhận, suy niệm và gìn giữ lời người.
Nhờ vậy, các con mới có thể sống phúc âm một cách đơn sơ như con trẻ, trung thành như các vị tử đạo và anh hùng như các thánh.
Mẹ uốn nắn và đào luyện các con có đầy tình mến Chúa, để các con có thể thương yêu anh em bằng đức ái thiêng liêng. Chính vì thế, mẹ làm các con càng ngày càng nên trong sạch và bén nhạy, thông cảm và nhân từ, hiền lành và trắc ẩn, khiêm tốn và mạnh mẽ.
Và mỗi ngày, khi vào vườn thiên cung mẹ, Chúa Giêsu sẽ hân hoan đặc biệt khi thấy tất cả các con, những con cái mẹ và những em nhỏ của người, theo chân bắt chước đời sống của người.
Trong trái tim vẹn sạch mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ càng ngày càng ban mình cho các con để thiết lập trong linh hồn các con mối hiệp nhất cầu nguyện và tình yêu mà người đã thể hiện trong mẹ.
Và khi thấy các con được mẹ bồng bế trên tay, người sẽ thổi mạnh tình yêu trên các con, biến các con nên những tia sáng, những ngọn lửa ơn thánh bằng bằng, nên những ngôi sao thánh thiện, đầy nhiệt huyết, để canh tân bầu trời giáo hội.
Người sẽ thông ban cho các con bảy ơn thánh linh, và hoán cải các con nên dụng cụ, ngoan ngoãn, đầy đủ sức mạnh để dẫn đưa thế giới về cùng Thiên Chúa nhân từ và phần rỗi, trong khi chuẩn bị vương quốc để Chúa Giêsu uy nghi hiển trị và Chúa Cha được toàn thể tạo vật chúc tụng. mãi mãi.
Vậy, các con hãy tiến vào cửa thiên cung trái tim vẹn sạch mẹ, nếu các con muốn tham dự vào ngày lễ hiện xuống kỳ diệu mới của giáo hội và cuộc canh tân toàn thể thế giới. Chương 267, Vandragoni di San Marino, ngày 29 tháng 6 năm 1983. Tĩnh tâm, họp tiệc ly giữa các giám đốc phong trào linh mục của mẹ. Tại sao mẹ muốn các con tới đây?
Năm nay, mẹ lại kêu gọi các con và các con từ khắp Âu Châu đã đến để họp tiệc ly liên tục với mẹ trong những ngày này.
Trong thời biến loạn này, các con đã yên ủi trái tim mẹ và ngợi khen mẹ biết bao. Mẹ chiếu ánh sáng mẹ trên trái tim các con và đổ đầy ân sủng lên linh hồn các con.
Mẹ luôn luôn ở bên các con. Mẹ liên kết với lời cầu nguyện các con. Mẹ giúp tình yêu các con lớn lên. Mẹ củng cố sợi dây hiệp nhất giữa các con. Mẹ vui mừng thấy các con thật nhỏ bé và ngoan ngoãn, thật mau hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau tiến bước trên đường tận hiến khó khăn mà các con đã làm cho mẹ.
Tại sao năm nay mẹ lại muốn các con đến đây?
Để các con hiểu rằng, giờ đây các con phải cùng nhau tiến bước, hiệp nhất trong tình yêu, đến độ chỉ nên một. Trong những ngày này, trong buổi họp tiệc ly của trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ muốn huấn luyện hết thảy các con nên một trái tim và một linh hồn.
Chiến thuật của kẻ thù là hận thù và chia rẽ, bằng hành động nham hiểm quỷ quái khắp nơi. Tới đâu, nó cũng đem đổ vỡ hiểu lầm và đối kháng tới đó. Cả trong giáo hội, nó cũng ngày càng cố gắng phá hoại mối hiệp nhất nội bộ của giáo hội. Bởi đó, mẹ đang tập trung các con từ khắp nơi trên thế giới để giúp các con thương yêu nhau, đoàn kết, lớn lên trong tình yêu tuyệt hảo.
Mẹ cũng đã triệu tập các con về đây để cho các con biết rằng sứ mệnh công khai của các con sắp hoàn tất bằng việc hiến tế quý giá cá nhân các con.
Đây là năm thánh cứu chuộc Chúa Giêsu con mẹ đã hoàn tất trên thập giá.
Đối với các con cũng vậy. Xưa kia trái tim vẹn sạch mẹ là cái nôi thì nay trở nên bàn thờ. Mẹ phải đặt mỗi người các con lên đó. Đó là thập giá mà Chúa Cha đã chuẩn bị cho các con vì phần dỗi thế gian.
Vì thế, các con yêu dấu, các con hãy chuẩn bị để sống tin tưởng và phó thác trong những giờ đẫm máu đang chờ đợi các con. Trong khi mỗi ngày mẹ làm các con nên giống Chúa Giêsu đóng đinh hơn.
Sai lầm đang lan tràn trong giáo hội, làm lu mờ đức tin là vòng gai nhọn đối với các con. Phạm tội mà không xưng, không đền là những làn roi da, nhức nhối. Ô nhơ khắp nơi đang biến thân xác linh mục các con thành một vết thương, thù hận, thiếu thông cảm và cả tẩy chay là những đinh nhọn đâm thâu chân tay các con. Các con đã được gọi leo lên núi sọ với mẹ để được sát tế vì phần dỗi thế gian.
Mẹ đã kêu gọi các con đến đây để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của các con, hợp với việc bầu cử của mẹ, từ nơi Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần sẽ ban mình một cách dư tràn cho các con. Chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi các con, nên những ngọn lửa nhiệt tâm vì danh Thiên Chúa, nên những chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu trong thời đại quá hư đốn này.
Hiện thời, cuộc tranh đấu giữa mẹ và kẻ thù đã đến hồi quyết định.
Người nữ mặc áo mặt trời với đạo quân của người đang công khai chiến đấu chống lại đạo quân của con rồng đỏ, có con thú đen từ biển trợ lực.
Rồng đó chính là thuyết Marxist vô thần đã chinh phục được toàn thể thế giới và đã hướng dẫn nhân loại thiết lập một nền văn minh mới không thiên chúa. Chính vì thế, thế giới đã nên sa mạc khô cằn lạnh lẽo, chìm ngập trong băng giá hận thù, tội lỗi và dâm ô.
Con thú đen là Tam Điểm. Bằng chiến thuật quỷ quyệt, Tam Điểm đã xâm nhập vào giáo hội và tấn công giáo hội, gây thương tích và tìm cách triệt hạ giáo hội. Tinh thần Tam Điểm đang lan tràn khắp nơi như cơn mây độc hại nguy hiểm, đã làm tê liệt đức tin, dập tắt nhiệt huyết tông đồ và dần dần làm người ta xa lìa Chúa Giêsu và phúc âm.
Hỡi các tông đồ của thời đại sau hết, giờ chiến đấu quả cảm đã đến. Các con hãy tuân theo mệnh lệnh của vị chỉ huy thiên quốc.
Đối với nạn phân tán, nhờ các con, mẹ muốn đáp lại bằng việc tăng cường mối hiệp thông tình yêu, nối kết các con nên một. Đối với nạn lụt tội lỗi và điều ác, mẹ trả lời bằng đời linh mục hiến tế các con. Chính vì thế, mẹ giúp các con leo lên núi sọ, đặt các con lên thập giá để mỗi người được hiến tế. Đối với cuộc tấn công của con rồng đỏ và con thú đen, mẹ đáp lại bằng việc hô hào tất cả các con chiến đấu để Thiên Chúa càng ngày càng được vinh quang và giáo hội được khỏi những vết thương bất trung và bỏ đạo nơi con cái mình.
Các con hãy cầu nguyện, hãy yêu mến và phạt tạ. Các con hãy tiến bước trên đường khiêm cung, bé nhỏ, khinh chê thế gian và chính mình, noi gương Chúa Giêsu đấng thương yêu và hướng dẫn các con.
Nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, nước hiển vinh Chúa Giêsu sẽ đến với các con. Trong thánh thần tình yêu, người sẽ hướng dẫn toàn thể tạo vật chúc tụng Chúa Cha. Và sau cùng, bộ mặt trái đất sẽ được đổi mới.
Chính vì thế, trước khi xuống khỏi đồi này, mẹ âu yếm nhìn đến từng người các con, ban đầy ơn sủng mà sau này các con sẽ hiểu, và mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 268, ngày 16 tháng 7 năm 1983, lễ Đức Mẹ núi Camelo, núi Thánh.
Các con yêu dấu, cùng với mẹ, các con hãy leo lên núi Thánh là hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đanh.
Bao lần, Chúa Giêsu con mẹ đã thích leo lên núi vì mộ mến sự cô tịch và yên lặng, vì muốn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha.
Từ hồi niên thiếu, người thường lánh lên đồi chung quanh Nazareth, người đã công bố 8 mối phúc thật trên núi, người đã biến hình trên núi Tabor. Chính tại Jerusalem, thành phố trên núi, người đã quy tụ môn đệ trong bữa tiệc ly sau cùng và trải qua những giờ hấp hối đau thương trong tâm hồn. Chính trên núi Sọ, người đã hoàn tất tế lễ hy sinh. Trên núi Olive, người đã từ giã môn đệ để về trời vinh quang.
Hôm nay, các con hãy cùng mẹ lên núi Thánh Chúa Giêsu Kitô để sống thân tình với người. Trong thời chiến tranh quyết liệt này, mỗi người các con được kêu gọi để chiến đấu bằng chính ánh sáng Chúa Kitô, bởi vì các con phải là sự hiện diện của người trong thế gian.
Chính vì thế, các con hãy leo lên núi Thánh khôn ngoan của người. Người sẽ tỏ sự khôn ngoan cho các con nếu các con bé nhỏ, khiêm tốn và nghèo khó. Tinh thần người sẽ lôi kéo tinh thần các con. Các con sẽ thấu hiểu những bí mật của chân lý mặc khải trong sách thánh và say sưa với vẻ đẹp của phúc âm. Các con sẽ can đảm công bố lời Chúa Giêsu cho người thời nay là lời duy nhất ban ánh sáng và hướng dẫn đến chân lý trọn vẹn.
các con hãy leo lên núi thánh, thánh tâm người, để lửa bác ái nóng nảy của người biến đổi các con. Khi ấy trái tim các con sẽ mở rộng và được uốn nắn nên giống trái tim người.
Và trong thế gian, các con sẽ là nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu, đấng đang tìm kiếm, nhất là những người xa lạc nhất, đang muốn bao bọc mọi người trong lửa thương xót vô biên của người.
Lúc đó, các con sẽ nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, sẽ thực sự có khả năng yêu mến. Các con sẽ có thể xoa dầu trên những vết thương sâu đậm của những người đau khổ túng thiếu. Các con sẽ thi hành mục vụ để giúp đỡ, nhất là những người lạc lõng trên đường xấu xa tội lỗi. Như thế, bằng tình yêu, các con sẽ hướng dẫn vô số con cái mẹ về đường cứu rỗi.
Các con hãy leo lên núi thánh, bản tính nhân loại của người, để có thể phản ánh lễ hiến tế đời đời người đã làm cho các con. Mắt trong mắt, tay trong tay, tim trong tim, người đã chịu đau khổ vì đau khổ của các con, bị thương tích vì thương tích các con, bị đóng đanh vì thập giá các con.
Lúc đó các con sẽ nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, đấng nhờ các con ngày nay vẫn còn có thể hoạt động mạnh mẽ để dẫn đưa mọi người tới phần rỗi. Chính phần rỗi là cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ. Chính phần rỗi mà trận chiến mẹ đã kêu gọi các con vào tham gia, được kết thúc và cuộc khải hoàn đã báo trước của mẹ, được hoàn thành.
Các con yêu dấu, chính vì thế, đây là giờ khẩn cấp hơn bao giờ hết để tiến bước theo mẹ như một vị thủ lãnh. Vậy các con hãy cùng mẹ leo lên núi thánh Chúa Kitô để hoàn toàn nên giống người, để người có thể sống lại trong mỗi người các con, hầu dẫn đưa mọi người tới phần rỗi.
Chương 269, ngày 15 tháng 8 năm 1983, lễ mẹ hồn xác lên trời, trong ánh sáng thiên đàng.
Các con yêu dấu, hôm nay, khi chiêm ngưỡng mẹ linh hồn và xác lên trời trong vinh quang, mẹ muốn các con lên đó một cách thiêng liêng để các con được đầy lòng tin tưởng và cậy trông.
Bằng tâm lòng và linh hồn, các con hãy nhìn lên thiên đàng là nơi đang chờ đợi các con. Thiên đàng là mục đích đích thực của các con. Các con được dựng nên không phải vì cuộc đời trần gian này. Vậy mà trần gian đã thu hút các con, làm các con mệt mỏi và hao mòn.
Cuộc sống trần gian là một phòng đợi lâu dài đau khổ mà các con phải qua để vào nước trời mà Cha trên trời đã chuẩn bị cho các con.
Trong nước trời, Chúa Giêsu con mẹ đã chuẩn bị cho mỗi người các con một chỗ. Các thiên thần đang vui mừng chờ đợi các con, và tất cả các thánh đang cầu nguyện, mong cho mỗi chỗ được các con chiếm hữu mãi mãi.
Hôm nay, các con phải nhìn lên thiên đàng là nơi đang chờ đợi các con hơn nữa, nếu các con muốn tiến bước trong thanh bình, cậy trông và tin tưởng.
Trong ánh sáng thiên đàng, các con sẽ hiểu hơn về thời đại các con đang sống. Đó là thời đại đau khổ, thời đại đã được diễn tả trong sách Khải Huyền, thời đại mà Satan đã thống trị thế giới bằng hận thù và chết chóc.
Và những người nghèo khó nhất, yếu đuối nhất, bị bỏ rơi nhất, những con cái bé nhỏ của mẹ lại thường là những người bị đau khổ, hoành hành, số những người này càng ngày càng gia tăng.
Ôi, Chúa sẽ rút vắn thời thử thách này khi thấy lòng trung thành và sự đau khổ của các con.
Nhưng để các con được yên ủi, hôm nay các con phải nhìn về trời, nơi đã chuẩn bị cho các con.
Trong ánh sáng thiên đàng đang chờ đợi các các con sẽ biết đọc những dấu chỉ của thời đại hơn.
Những ngày các con đang sống là những ngày xấu xa, vì lòng người đã trở nên khô cằn và lạnh giá, khép kín vì quá ích kỷ và không thể yêu thương.
Nhân loại đang bước trên đường phản loạn, chống lại Thiên Chúa và cố tình trụy lạc. Hoa trái mà hôm nay các con thâu hoạch, xấu xa biết bao, đó là hoa trái của hận thù và bạo lực, thối nát và vô đạo, dâm ô và sùng bái thần tượng. Thân xác các con đã được nâng lên hàng thần tượng và khoái lạc được mưu tìm như một giá trị lớn lao nhất.
Biết bao chứng dấu Chúa đã gửi xuống để xin các con ăn năn trở lại, như bệnh tật, bất hạnh, độc dữ khắp nơi, chiến tranh lan tràn, tai ương liên miên đe dọa. Vào thời đại này, nếu muốn khỏi thất vọng và tiến bước trên đường đức tin vững mạnh chắc chắn, các con phải hướng lên thiên đàng, nơi cùng với Chúa Giêsu, mẹ vẫn đang thương yêu và săn sóc các con bằng thân xác vinh hiển của mẹ.
Trong ánh sáng thiên đàng đang chờ đợi các con sẽ biết cách thực hiện một cách tuyệt hảo, nhất là chương trình mẹ đã dự định cho mỗi người các con. Trong thời kỳ đại chiến, giữa người nữ mặc áo mặt trời và kẻ thù là con rồng đỏ.
Bằng sự siêu thoát hoàn toàn khỏi thế gian và mọi tạo vật, các con sẽ thực sự trở nên như con trẻ. Có lòng khiêm nhượng và tốt lành, các con sẽ tiến bước trên đường khinh chê thế gian và chính mình. Các con sẽ có thể hy sinh giác quan và lại dâng lên mẹ việc đền tội của các con.
Mẹ muốn các con lại thực hành việc ăn chay rất được Chúa Giêsu khuyến khích trong phúc âm. Như thế, các con mới nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu và chiếu rải ánh sáng của Người trong thời đại tối tăm này.
Chính vì thế, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy nhìn lên trời, nơi đang hoan hỷ vui mừng vì mầu nhiệm hồn xác lên trời của mẹ. Mẹ khích lệ và chúc lành cho các con.
Chương 270. Toronto, Gia Nã Đại, ngày 26 tháng 8 năm 1983, Đức Mẹ Zeto Chova, Mẹ của Thánh Tẩy. Các con yêu dấu, bằng cặp mắt nhân từ thương xót mẹ, các con hãy nhìn xem những khốn khó ngày nay đang hành hạ nhân loại và giáo hội. Các con sẽ phải rơi lệ và ngậm ngùi. Bằng trái tim mẹ, các con hãy yêu thương tất cả các anh em, hãy chịu muôn vàn đau khổ của những con cái đáng thương của mẹ. Mẹ là nữ vương của mọi dân tộc, của vương quốc tình yêu, chỉ muốn dẫn đưa mọi người đến cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu hơn, để Chúa Cha được cả sáng trong cuộc khải hoàn của Chúa Thánh Thần tình yêu.
Các con hãy mang những đau khổ của mọi dân tộc. Họ đã trở nên như những người nô lệ. Họ là những người từ chối Thiên Chúa và truyền bá chủ nghĩa vô thần bằng mọi cách.
Nước Ba Lan mà mẹ được chính thức công bố là nữ vương là một chứng dấu của cuộc bắt bớ trường kỳ đẫm máu đó.
Trong những quốc gia đó, biết bao người không có thể tuyên xưng đức tin của mình. Biết bao người bị đầy biệt xứ vì muốn trung thành với Chúa Kitô và giáo hội.
Từ bao năm, con rồng đỏ đã bành trướng chủ quyền của nó trên những dân tộc đó, bắt bớ con cái mẹ bằng những phương tiện quỷ quyệt tinh vi nhất.
Các con hãy chịu đau khổ với mẹ vì những vết thương sâu đậm khi hàng triệu thai nhi bị giết ngay trong dạ mẹ. Khi tội lỗi cứ lan rộng và lôi cuốn các linh hồn, khi nạn vô luân hủy hoại lương tâm con người như một ung thư đáng sợ, khi thanh thiếu niên trác táng thành những nạn nhân của nết xấu, thuốc sái và bạo lực, khi bao tổ ấm gia đình bị tan vỡ.
Các con cũng hãy chia sẻ những đau khổ của giáo hội, vì khắp nơi giáo hội đang bị bỏ rơi. Giáo hội, nữ tử yêu dấu của mẹ, đang yếu liệt chừng nào.
Các con hãy mang trong lòng những đau khổ của Chúa Giêsu và của mẹ trước cơn hấp hối mà ngày nay giáo hội đang phải chịu trên khắp thế giới. Người ta giảng dạy sự sai lầm và truyền bá sự sai lầm dưới những công thức mập mờ theo cách giải thích mới. Người ta chấp nhận tinh thần thế tục. Tinh thần đó đang gây nhiều ảnh hưởng tai hại, khiến nhiều người lựa chọn tội lỗi, bào chữa cho tội lỗi, sống trong tội lỗi. Đức tin đang mất dần và tại nhiều nơi thờ phượng, ảnh tượng các thánh và cả ảnh mẹ cũng bị tháo bỏ.
Hiện giờ, cuộc bỏ đạo đã lan tràn khắp giáo hội. Giáo hội đang suy nhược vì cả một số giám mục cũng phản bội. Nhiều linh mục lìa bỏ, vô vàn con cái trốn chạy và càng ngày kẻ thù càng hành hạ giáo hội.
Phần con, hỡi con bé nhỏ của mẹ, con hãy rảo bước khắp thế giới, hãy can đảm loan báo thông điệp của mẹ cho mọi người.
Các con đang sống vào thời thanh tẩy đau đớn khủng khiếp. Hơn bao giờ hết, các con phải nhìn lên mẹ để được yên ủi, bênh vực và cứu thoát.
Mẹ là mẹ của thời đại các con đang sống. Mẹ là mẹ đối với các con trong giờ thanh tẩy hiện tại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 263 đến chương 270 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào các chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị.